Thưa quý vị, các bạn, tôi nghĩ là tôi là một cái người may mắn ở cái chỗ là tôi có cảm tưởng là tôi được nhạc sĩ Phạm Đình Chương yêu mến. Tại sao tôi nói như vậy là bởi vì tôi căn cứ vào cái số ông phổ thơ của nhiều tác giả lắm, nhưng mà có hai người mà tính theo con số đó, tức là rất là cụ thể đấy, thì có hai người thi sĩ mà ông phổ thơ nhiều nhất. Thứ nhất, người thứ nhất là ông Thanh Tâm Tuyền, 4 bài. Người thứ hai là tôi, cũng 4 bài. Nếu bây giờ mà phải phải chọn một cái bài mình thích nhất đó, thì nó hơi khó cho tôi, là bởi vì hầu như cái bài nào của ông ấy phổ, không phải phổ thơ của tôi nữa mà sáng tác nào của ông ấy tôi cũng đều thích cả. Thế nhưng mà nếu phải chọn một cái bài mà trong 4 bài đó, đó, tức là nếu mà bây giờ mà quý vị hỏi tôi là loại hết đi, giữ lại một bài thôi, thì tôi xin giữ lại cái bài Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn. Tại sao tôi chọn cái bài đó là bởi vì cái bài đó là một trong những bài thơ đầu tiên của tôi viết trong cuộc đời tị nạn của mình. Tôi nhớ là tôi viết cái bài đó năm 1981, 80, 80 chứ, mà tôi không có phổ biến. Thế năm 1981 thì khi ông Trương qua đây, cũng là cái thời gian ông Trần Cáo Lĩnh qua đây, thì tôi cho phổ biến cái bài đó và tôi đề tặng nhiếp ảnh gia Trần Cáo Lĩnh, thì giống như một cái kỷ niệm khi anh em gặp lại nhau. Thì không ngờ thì cái bài đó thì nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã chọn nó để mà phổ. Thì và đó cũng là cái bài đầu tiên mà nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc thơ của tôi, và cũng là cái bài đầu tiên mà ông ấy làm ở quê người. Thì đó là một cái bài mà tôi cho rằng là nó có nhiều cái dấu vết của tôi, nhiều cái dấu vết của cái đời sống của một cái người tị nạn sau 75 đó, mà lưu lạc tới quê người. Tôi chỉ có ghi lại cái hình ảnh của cái vầng trăng ở, mà cái cảm nhận của tôi ở cái xứ Mỹ nó khác cái vầng trăng của chúng ta ở quê nhà. Tôi cũng ghi lại cái tâm cảm của một cái người lao động là tôi. Hồi đó tôi phải đi làm, tôi làm ca đêm ở hãng Rockwell International, nó ở Newport Beach. Tôi làm ca thứ hai, thì nó gọi là second shift. Thì như tôi đã từng nói là đêm khuya tôi về thì nó đi theo tôi, nó chỉ có cái vầng trăng là nó giống như là cái người bạn bao nhiêu năm, nó chung thủy, nó đi theo tôi trên cái lộ trình từ sở mà về đến nhà. Thì bằng cái tâm cảm đó thì tôi liên tưởng tới cái tình yêu, nó cũng chung thủy như vậy. Và tất nhiên là một cái tình yêu nó bị cắt đứt là bởi vì chiến cuộc, bởi vì cái biến cố lịch sử 30 tháng 4 xảy ra, và cái bài thơ đó thành hình. Và tôi cũng không ngờ là ông Phạm Đình Chương lại chú ý cái bài thơ đó. Và như tôi được biết, ông không kể, nhưng mà do ông Mai Thảo ông kể, là cái bài thơ đó nó ngắn thôi, nó là một bài lục bát mấy câu thôi, nhưng mà ông ấy rất là bỏ rất là nhiều công cho cái bài đó. Gần như là ông ấy mất khoảng chừng 6 tháng đến 8 tháng, ông ấy để cái bài thơ ở trên cái bo, cái giá của cái đàn piano của ông ấy. Và cứ lâu lâu ông rảnh rỗi thì ông lại ngồi, ông ấy tìm một cái điệu hay là một cái melody hay cái gì đó, cái chuyên môn tôi không biết. Thế nhưng mà ông làm nó nhiều tới cái độ ông Mai Thảo ông ấy bực mình. Theo ông Mai Thảo thì ông hay ở lại nhà ông Phạm Đình Chương, khi ông Phạm Đình Chương qua đây. Thì tôi kể lại nguyên văn là cái lời kể của ông Mai Thảo, và tôi cũng đã viết xuống rồi, là một lần ông Mai Thảo bực quá thì ông bảo rằng là thơ thằng này đi ra cái mẹ gì mà anh mất thì giờ với nó vậy. Mà lúc đó thì ông Phạm Đình, hai người họ thân nhau lắm, thì ông Phạm Đình Chương chắc là ông ấy cũng đang đang muốn phá đi cái nhịp của lục bát, không không muốn cho người nghe thấy cái nhịp của lục bát. Thì ông ấy cà khịa lại, ông bảo là anh thì biết mẹ đi, ở nhà anh câm mẹ mồm anh đi. Tôi nghe cái chuyện đó tôi rất là cảm động. Và quả thật là cuối cùng thì sau đó khi cái bài Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn ra đời thì cái nhịp của lục bát đã được bị phá hẳn. Thì sau đó khi tôi biết cái chuyện đó, tôi mới hỏi ông Trương, tôi hỏi là anh Trương tại sao là mình lại phải cầu kỳ vậy. Thì anh nói rằng là thứ nhất là lục bát nó có sẵn cái nhịp rồi, sẵn cái điệu rồi, nếu mình không cố công thì người ta nghe, người ta đoán ra nghe được là lục bát, cái thứ nhất. Cái thứ hai, đa số những người phổ phổ những cái bài thơ lục bát sau này thì đều bị giống như là nó phảng phất, nó bị giống như là bị vướng vào ở cái lục bát mà do ông Phạm Duy đã phổ, cái bài Ngậm Ngùi của ông Huy Cảnh. Thì đó là cái lý do mà ông Trương ông nói rằng rất là cực khổ, tại vì ông muốn phá cái đó.